Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Không nên gieo bụi ngược gió". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, có một người đứng hướng mặt về cái cơn gió đang thổi tới mình, và kẻ đó tung bụi lên, nghĩ rằng cái bụi này nó có thể làm dơ bẩn cái kẻ khác. Nhưng không, những bụi đó sẽ theo cái chiều gió mà thổi lại con người của mình, làm lấm luốc cái mặt mày của mình, làm dơ bẩn cái con người của mình. Những kẻ tung bụi mà ngược gió, đó là cái hình ảnh mà Đức Phật đã sử dụng để nói về những kẻ nói xấu những người hiền ở trong đời, nói xấu những người chân chính ở trong đời. Nhân quả không bao giờ sai chạy hết. Mình vu oan giả hòa cho một kẻ hiền nhân quân tử, mình vu oan giả hòa cho một kẻ hiền nhân ở trong đời, tội đó nặng hơn cả cái việc mình chửi bới nhục mạ những cái kẻ xấu ác. Tại sao vậy? Thưa, đó là bởi vì những kẻ hiền nhân quân tử ở trong đời, những người tu hành chân chính ở trong đời, những kẻ sống đạo đức ở trong xã hội, những kẻ đó chính là cái nguồn sống an lạc cho đời. Bất cứ ở nơi đâu, bất cứ ở trong cái xã hội nào mà có nhiều những con người sống đạo đức, những con người sống lương thiện, thì đạo đức đó được an lạc, xã hội đó được thanh bình. Bất cứ chỗ nào, ở nơi đâu mà nhiều kẻ ác, nhiều kẻ gian ngoan, xạo trá, nhiều kẻ lường lọc, thô bỉ, thì ở đó đời sống của con người bất an, nhân dân đau khổ. Cho nên khi mình vu oan giả hòa cho một kẻ đạo đức, khi mình làm cho một kẻ thiện trở thành một kẻ ác trong dư luận của người đời, và đó là hiện tượng đang diễn ra khắp nơi ở trong cái đời sống của chúng ta ngày nay. Mình không chỉ làm hại cho một kẻ đó, mà cái chính là chỗ mình làm hại cho cả cái xã hội này đấy. Mình làm để khiến cho cái kẻ thiện không còn ngóc đầu lên nổi, mình làm cho những kẻ đạo đức không còn nói được cái tiếng nói đạo đức của mình để hướng dẫn cho xã hội. Và đó chính là cái nguy cơ của bất cứ một cái dân tộc nào, của bất cứ một xã hội nào. Cho nên cái tội của cái người mà vu oan giả hòa cho một kẻ hiền nhân quân tử, cho một người sống lương thiện đạo đức, để mong cho kẻ đó bị chà đạp, để mong cho kẻ đó bị dư luận lên án, chính những kẻ làm nên điều như vậy, cuối cùng những kẻ đó phải gặt lấy tất cả cái hậu quả của mình. Biến một kẻ ác làm người lành, biến một kẻ lành trở thành kẻ ác, cái đó mới thực là tội ác đối với đời sống của con người ở trong đời. Cho nên trong đạo của Phật, làm ác đương nhiên phải gặt lấy quả ác, nhưng mà làm ác đối với một kẻ hiền lành, lương thiện, thì cái quả ác đó nó lại càng lớn hơn như thế nữa. Cũng giống như cũng là một hành động làm tổn hại người, nhưng mình giết người là tội, mà giết tới cha mẹ của mình nữa, thì cái tội đó gọi là cực trọng tội, không có cái gì để mà có thể bao che chạy chữa trong cái ánh sáng của đạo lý nhân quả hết tất cả. Và đó còn là lý do để mình phải cân nhắc cẩn thận trong cái lời ăn tiếng nói khi mình muốn phê phán một kẻ nào ở trong đời. Người ta là hiền nhân quân tử, mình bảo người ta là kẻ ác nhất. Người ta là bậc đạo đức lương thiện, mình bảo người ta là kẻ gian ngoan xảo trá. Còn mình đấy, còn bao nhiêu kẻ gian ngoan xảo trá trong đời, những kẻ ác độc ở trong xã hội đầy dậy ra đó, để trở thành những kẻ hiền nhân quân tử. Cái đó mới thật là tội ác lớn lao. Chính những kẻ đó chứ không ai khác hết mới hủy hoại tất cả những cái giá trị đạo đức của con người ở trong cuộc sống. Và cái đó là cái mà ngày nay ta có thể thấy nhang nhàng ở khắp tất cả mọi nơi. Và chính vì những cái như vậy mà thật khó để ta có một chút niềm tin hy vọng ở một tương lai tốt đẹp trong cái đời sống của con người nói chung, của dân tộc Việt Nam mình nói riêng, trên cái mặt đất này đây. Cho nên làm người Phật tử, mình nguyện sống một cuộc đời lương thiện trong sạch. Cái lương thiện trong sạch ở lời nói là cái mình không thể không nghĩ tới, không thể không biết tới. Một lời nói mà khiến cho kẻ khác bị hàm oán, sống trong uất hận, một lời nói như vậy đã tạo thành một cái mối oan gia trói buộc, nuôi oán hận không chỉ trong đời này mà rất nhiều khi oán hận trong nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Ai từng đọc kinh Thủy Sản là kinh văn để mà nói về cái tội lỗi của con người và nói về cái năng lực của sự sám hối để mà cởi bỏ tất cả những oan khiên trói buộc con người ở trong tội lỗi khổ đau. Cũng biết tới cái câu chuyện của chính tác giả là một vị thiền sư đức độ ở trong lúc bây giờ, một vị thiền sư làm tới quốc sư, tức là một vị thầy của cả nước, một vị thầy của nhà vua, của cả triều đình, ở trên cái đỉnh cao của danh vọng như vậy. Một hôm ngồi trên cái chiếc ghế đàn hương, chiếc ghế mà làm bằng gỗ đàn hương do nhà vua vì quý trọng mà ban tặng, đã chỉ khởi lên một chút tâm kiêu mạn, mà cuối cùng bị một cái mục nhọt mặt người nổi lên ở cái đầu gối của mình. Một mục nhọt mặt người đêm ngày hành hà khiến cho cái vị thiền sư này đau đớn không cùng tận. Nhà vua cho ngự y, cho những vị thầy thuốc giỏi nhất trong nước đến mà chữa trị, cũng không một vị y sĩ nào, thuốc men nào chữa trị được hết tất cả. Cuối cùng cái vị quốc sư này mình nhớ lại ngày trước, trong khi mình đang còn là một người học tăng ở trong một ngôi chùa, đã từng có lần gặp một cái vị sư du phương đến ở tại cái ngôi chùa của mình. Một vị sư mang cái bình phung hụi ngứa ngáy khắp người, mụn nhọt mặt khắp nơi. Và cái vị tu sĩ này khi đang còn làm học tăng đó đã hết lòng chăm sóc cái vị tu sĩ bị bệnh tật kia. Rồi cái vị tu sĩ bị bệnh tật đó từ giã cái ngôi chùa ra đi. Trước khi ra đi có hẹn một lời với người tu sĩ đã từng chăm sóc mình. Lời hẹn rằng sau này nếu như tôn giả có gặp nạn thì hãy nhớ đi về phía lục tây, nhìn lấy cái ngọn núi cao chọc vọt đó, Chỗ nào mà thấy ba cái tùng mọc lên thì biết rằng đó là chỗ mà chúng ta sẽ gặp nhau. Nhớ là cái lời hẹn ước của cái vị sư già ngày trước như vậy. Mà cái vị quốc sư này sau khi bị cái bụt nhọc bắt người đã thôi bỏ hết tất cả. Một thân một mình chống gầy với cái mụt nhọt ở cái đầu gối lê bước chân mà đi về cái vùng đất Lục Tây đó. Trải qua một thời gian tới được cái nơi mà ở đó có cái ngọn núi sừng sững trước mắt, nhìn lên thấy ba cái tùng. Ngài biết rằng đây chính là cái nơi mà vị tăng xưa kia đã hẹn ước cùng mình. Thế rồi cái vị quốc sư này chống gầy mò lên ở chỗ đó. Lúc bấy giờ trời chiều, trong cái buổi chiều tà đó khi nhìn lên thì bỗng nhiên thấy lầu đài rực rỡ ánh sáng huy hoàng, và cái vị tăng ngày trước đã đứng trước cổng đợi mình từ bao giờ. Thế là hai người gặp nhau. Vị quốc sư mới bày tỏ hết tất cả cái nỗi đau khổ của mình, nói về cái mục nhọt mặt người mọc lên ở đầu gối. Cái vị lão tăng ngày trước đó bảo rằng không sao không sao, ở dưới cái chân núi này có một ngọn suối, chỉ cần khuya mai xuống cái dòng suối đó vốc cái nước đó mà rửa cái mục nhọt này thì chắc chắn sẽ lành. Thế rồi khuya hôm đó khi mặt trời chưa mọc, cái vị quốc sư đã lặn xuống ở đến cái dòng suối, vốc cái nước ở dòng suối đó mà rửa lại cái mục nhọt của mình. Trong khi mới vốc cái dòng suối mà rửa mục nhọt, tự nhiên một cơn đau đớn kinh hoàng trỗi dậy. Ngài ngất đi ở bên bờ suối, và trong khi ngất như vậy thì ngài nghe văng vẳng bên tai có một tiếng nói bảo rằng khoan đã khoan đã, ngài là vị quốc sư học rộng hiểu nhiều, vậy ngài có biết cái câu chuyện của Viên Án và Triều Thổ trước đây hay không? Lúc bấy giờ vị quốc sư mới bảo trong cái cơn mê của mình rằng tôi có biết. Thì lúc bấy giờ cái âm thanh bên tai lại tiếp tục vọng lên và bảo ngài biết. Vậy chứ ngài có biết rằng Viên Án đã chém đầu Triều Thổ giữa chờ, khiến cho Triều Thổ phải uất hận mang một cái mối oán mà chết đi để tiếp tục vẫn ôm lấy cái mối oán hận đó. Bao nhiêu đời tìm cách trả thù mà vẫn không trả thù được. Và ngài có biết rằng Viên Án ấy chính là ngài, còn tôi chính là Triều Thổ đấy. Nhưng thôi, ngày nay nhờ cái nước từ bi tam muội này, bao nhiêu cái mối oan khiên của chúng ta xem như chấm dứt. Khi đó thì ngài tỉnh dậy và tự nhiên thấy cái mụn nhọt từ từ nó lặn xuống, cái cơn đau từ từ nó giảm và cuối cùng nó hết. Sau khi hết xong rồi, ngài mới nghĩ, quốc sư làm gì danh vọng địa vị làm chi trong cuộc đời này? Nếu như mình sống mà chỉ để gây hết mỗi cái oán kết này tới oán kết khác, mà nhất là những mỗi oán kết trong nhiều đời nhiều kiếp, nếu như không có Phật Pháp, nếu như không có những bậc thánh tăng xuất hiện ở đời, thì lấy ai mà chỉ cho mình thấy? Cho nên ngài buông hết tất cả, cất một cái chiếc am tranh bên bờ suối, ngồi đó mà viết cái bản văn gọi là Từ Bi Thủy Sám để mà để lại cho đời. Và bản văn đó mỗi năm chúng ta vẫn trì tụng trong cái đạo tràng sám hối ở tại cái trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này. Tôi kể câu chuyện đó để muốn nói một điều: mình sống ở trong đời là mình sống ở trong cái mối oan khiên nhiều đời nhiều kiếp với nhau. Những mối oan khiên do đâu mà có? Do mình làm tổn hại cho kẻ khác mà mình không hay không biết, là do mình đi vu oan giả hòa cho kẻ khác mà không biết không hay. Nhất là cái việc mình vu oan giả hòa cho một kẻ lương thiện, cho một kẻ hiền nhân, cái đó là tội ác lớn ở trên đời. Bởi vì mình làm như vậy, không chỉ mình gieo oán gieo hờn với cái người đó, mà mình còn làm cho cả cái xã hội trở nên đạo điếc. Mình hủy hoại cả cái nguồn mạch đạo đức cho cả một đời sống của biết bao nhiêu người. Cho nên học lấy cái bài học đó mà mong rằng người Phật tử của mình lúc nào không chỉ là biết tôn trọng tất cả mọi người, biết quý trọng tất cả mọi người, nhất là đối với những người đạo đức, những người sống lương thiện, những kẻ làm nên những cái giá trị cho cái đời sống của con người ở trong xã hội. Đừng vì mê mờ tâm tội mà hùa theo người này, hùa theo kẻ khác, hùa theo nhóm nọ nhóm kia, đi vu khống cho kẻ này, đi nhục mạ cho kẻ khác, khiến cho bao nhiêu kẻ bị hàm oan ở trong đời. Tôi từng biết có một người trước đây là quân nhân ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông ta đã vượt biên sang đây. Thế rồi, trong một cái mối ân oán với những người khác, những người kia đã vu oan cho cái gia đình của ông này là cộng sản. Trong cái bản thân của ông là một người lính, bản thân của ông đã từng ở trong tù cải tạo mấy năm trời. Ông cũng từng bị hành hạ với cái chế độ mới sau 1975. Thế mà rồi qua đây, ông bị người ta vu oan như vậy, giả hòa như vậy, ôm một mối oan ức mà không biết làm sao mà giải tỏa đi được. Ông đã từ đi mua súng mà về từ từ, bởi vì uất hận quá. Nhưng mà may làm sao từ từ không chết, người ta cứu được. Và cuối cùng có những người khác giúp đỡ. Những người mà vu oan ông, những người mà đã chụp lên ông cái chiếc mũ cộng sản đó, những người đó bị đưa ra tòa và bị án phạt với cái tội là vu khống để mà hãm hại kẻ khác. Tôi nói những câu chuyện đó để hiểu rằng đừng coi thường cái lời nói của mình, nhất là khi mình phê phán kẻ này, phê phán kẻ khác. Mình biến giả thành thật, mình biến hiền thành ác, tôi biết bao nhiêu mà kể. Người Phật tử sống làm người chân thật, đừng vội vàng tin theo một ai hết. Mình có con mắt để thấy, mình có tai để nghe, và quan trọng hơn tất cả, mình có cái đầu óc để mà suy nghĩ, biết thiện biết ác, biết phải biết trái, biết lời biết hại, để mình không làm không nói những điều mà không chỉ tổn hại cho một cá nhân này hay cá nhân khác, mà còn có thể tổn hại cho cả xã hội, cho cả cái nền móng đạo đức của đời sống con người ở xã hội này. Mong rằng đó là cái bài học tất cả chúng ta phải học được, để mình đừng gieo thêm oán cừu, đừng kết mối oan khiên với người này kẻ khác và với bao nhiêu người ở trong xã hội. Tất cả mọi sự an lạc, hạnh phúc hay là đau khổ, tất cả đều từ ở nơi những hành động, lời nói của mình ở trong cuộc sống là như vậy. Và đó chính là cái điều mà Đức Phật dạy: đem vu khống, nhục mạ những cái bậc hiền nhân quân tử, những người sống ngay thẳng, hạnh phúc chánh trực, thì cũng giống như là một kẻ đứng ngược gió mà tung bụi, bụi đó cuối cùng sẽ trở về hại mình, chỉ chưa chắc hại được ai đâu. Bụi đó mà hại mình là chính bởi cái nhân cái quả, nhân mình gieo như vậy, quả báo mình sẽ gặt hại như kia. Điều đó mình không tránh được. Mình không thể lên trời, mình không thể vào núi, mình không thể chui xuống hang sâu mà trốn được tất cả những cái hậu quả mình đã tạo tác ở trong cuộc đời này đâu. Không ai tránh được cái đó đâu. Cho nên vì mình biết cái nhân quả như vậy, mình biết rằng một khi mình đã gieo nhân thì quả sớm hay muộn sẽ đến với mình. Mà mình biết tránh gieo nhân ác mà nguyện làm việc lành, để cho cái đời sống của mình và bao nhiêu người được an vui, được hạnh phúc. Cái câu mà chúng tôi đảnh lễ, sướng lên để mà đảnh lễ: bỏ các điều ác, làm các việc lành, giữ lòng trong sạch, lời chư Phật dạy. Câu đó thưa quý vị rất là đơn giản, không có gì khúc mắc sâu hiệp ở đó hết. Nhưng mà chính cái ý nghĩa đơn giản đó lại là cái làm nền tảng cho tất cả phẩm giá của con người, nền tảng cho hạnh phúc, an lạc của con người, mà cũng là nền tảng để từ đó mình bước đi trên con đường cầu đạo giải thoát giác ngộ. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông. Ôi trái tim đang bay theo thời gian, có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay, rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 10 giờ đến 10 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nỗi buồn như hợp đàn, niềm vui như phiếm đàn, lời ca trên cung mây gọi mưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.